Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 28 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2024.
Định danh cuộc gọi của các cơ quan chức năng từ 27 tháng 10.
Kiến nghị giảm thuế VAT 8% cho tất cả hàng hóa dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2024.
Quân đội Israel lại bất ngờ đột kích vào dải Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm qua 27 tháng 10, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ dự thảo phương án đề xuất nghỉ Tết âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp. Theo phương án Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chính phủ, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ Tết âm lịch Giáp Thìn năm 2024 kéo dài 7 ngày từ 29 tháng Chạp tới hết mùng 5 tháng Giêng. Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết thứ Ba ngày 3 tháng 9 năm 2024, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hàng tuần.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến phòng cháy, chữa cháy. Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn thành phố. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Thời gian thực hiện kiểm tra dự kiến từ nay đến hết năm 2023.
Để phòng chống hình thức lừa đảo qua các cuộc gọi mạo danh, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông báo, từ nay, tất cả các số điện thoại gọi đến người dân của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là Văn phòng Bộ, Cục Báo chí, Cục An toàn Thông tin, Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện sẽ hiển thị tên định danh BOTTTT. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn việc một số đối tượng đã sử dụng số thuê bao cố định, di động, giả mạo xưng danh là Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an, Viện Kiểm sát, Ngân hàng, Nhà mạng Viễn thông gọi điện đến người dân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các số điện thoại của doanh nghiệp viễn thông khi gọi đến khách hàng sử dụng dịch vụ cũng đều hiển thị tên định danh để người dân yên tâm nghe điện thoại.
Cục Bảo trợ Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết Việt Nam hiện có hơn 7 triệu người khuyết tật. Trong số này có hơn 1,6 triệu người khuyết tật nặng và rất nặng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đạt 100%. Ngoài ra, hàng năm có khoảng 19.000 người khuyết tật được dạy nghề, tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho khoảng hơn 20.000 lượt người khuyết tật, với tỷ lệ thành công đạt trên 50%. Khoảng gần 40.000 người khuyết tật được vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm với lãi suất ưu đãi.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa góp ý Bộ Tài chính về việc giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024. Theo VCCI, các doanh nghiệp gặp nhiều vướng mắc, thậm chí mất hợp đồng nếu không áp dụng giảm 2% thuế VAT với tất cả hàng hóa. Việc nới lỏng chính sách tài khoá thông qua việc tiếp tục giảm thuế VAT vào thời điểm này là hết sức cần thiết, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng, tạo việc làm.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công ga ngầm S12 trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Quán Sứ, thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội. Thời gian phân luồng bắt đầu từ ngày 28 tháng 10 2023 đến ngày 28 tháng 2 2025. Người dân cần chủ động tìm hiểu phương án phân luồng để có lộ trình di chuyển phù hợp.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 27 tháng 10, quân đội Israel thông báo lục quân nước này với sự yểm trợ của các thiết bị bay không người lái và máy bay tiêm kích đã bất ngờ đột kích vào dải Gaza để tấn công các mục tiêu của Hamas. Những hoạt động quân sự mới nhất nói trên diễn ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu hồi đầu tuần nhắc lại rằng Israel đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ vào Gaza.
Trong một diễn biến liên quan, theo kết quả cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 27 tháng 10, trên tờ Marib của Israel, gần 50% số người Israel được hỏi cho biết họ không muốn quân đội Israel vội vàng triển khai cuộc tấn công quy mô lớn trên bộ tại dải Gaza. Hiện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang bế tắc trong việc đưa ra nghị quyết liên quan đến cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Hai dự thảo nghị quyết mà Nga và Mỹ đưa ra đều không được sự nhất trí thông qua. Dự kiến, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về tình hình xung đột tại dải Gaza trong ngày 26 đến 27 tháng 10. Các nguồn tin ngoại giao cũng cho biết các quốc gia Ả Rập đang nghiên cứu soạn thảo nghị quyết mới, có thể sẽ được biểu quyết trong tuần này.
Một quan chức biên giới của Palestine xác nhận sáng ngày 27 tháng 10, một đoàn y tế gồm 10 bác sĩ nước ngoài cùng với 10 xe tải chở hàng viện trợ đã vào Gaza thông qua cửa khẩu trên bộ Rafah, nâng tổng số xe viện trợ từ khi xung đột bùng phát lên 84 chiếc. Cùng ngày, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại bờ Tây và giải Gaza cho biết, tổ chức này đã ghi nhận được thông báo về việc khoảng 1.000 thi thể chưa xác định danh tính đang nằm trong đống đổ nát ở Gaza, chưa được thống kê vào số thương vong. Tuy nhiên, đại diện WHO không tiết lộ thông tin đến từ nguồn nào. Theo giới chức y tế tại Gaza, số người thiệt mạng bên phía Palestine kể từ khi xung đột bùng phát là hơn 7.000 người. Trong khi đó, phía Israel cho biết các cuộc tấn công của Hamas từ hôm 7 tháng 10 đã làm hơn 1.400 người ở Israel thiệt mạng.
Ngày 27 tháng 10, cảnh sát thành phố Erfurt, bang Thuringia cho biết đã nhận được một email đe dọa đánh bom tòa thị chính thành phố. Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã tiến hành phong tỏa tòa nhà và sử dụng chó nghiệp vụ để khám xét tìm chất nổ. Cùng ngày, tại các bang miền Nam của Đức cũng xuất hiện những lời đe dọa tương tự. Nhiều trường học đã phải tạm thời đóng cửa do lo ngại đánh bom. Trong những ngày qua, nhiều địa điểm tại nước Đức liên tiếp nhận các thông tin nặc danh cảnh báo đe dọa đánh bom.
Ngày 27 tháng 10, Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất cơ bản thêm 2% lên mức 15% một năm trong bối cảnh lạm phát tăng cao hơn dự báo. Đây là lần tăng lãi suất thứ tư liên tiếp của Ngân hàng Trung ương Nga. Kể từ tháng 7 vừa qua, ngân hàng này đã tăng lãi suất tổng cộng 750 điểm cơ bản. Ngân hàng Trung ương Nga dự báo mức lạm phát của Nga sẽ vào khoảng 7-7,5% trong năm nay, tăng 1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Ngân hàng Trung ương Nga kỳ vọng chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ giúp giảm giá tiêu dùng xuống 4-4,5% vào năm 2024, sau đó hướng đến các mục tiêu 4%.
Các chuyên gia kinh tế của Reuters cho rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB có khả năng sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng sớm nhất vào tháng 7-2024. Khảo sát của Reuters với 85 nhà kinh tế cho thấy, chu kỳ tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã kết thúc. Nguyên nhân do lạm phát tại khu vực châu Âu đã bắt đầu giảm xuống khi chỉ số giá tiêu dùng CPI chỉ tăng 4,3% trong tháng 9, mức thấp nhất trong gần 2 năm. Tuy nhiên, Chủ tịch ECB, bà Christine Lagarde, cho biết áp lực giá vẫn cao không mong muốn.
Bản tin tiếp tục với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Âm hồn đô thị, tên tiếng Anh là Taste of Horror, đã công bố lịch khởi chiếu tại Việt Nam, chính thức gia nhập đường đua phim kinh dị mùa Halloween 2023 từ hôm qua 27 tháng 10. Những câu chuyện của âm hồn đô thị dựa theo bộ truyện tranh nổi tiếng Taste of Horror từng nhận được đánh giá tích cực với số điểm gần đạt tuyệt đối 9,8 điểm trên trang Kakao của Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc, âm hồn đô thị cũng tham dự liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon lần thứ 26 và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Phim kinh dị Nhật Bản cũng là một trong những ứng cử viên tiềm năng của dịp lễ ma quái sắp tới. Khu vườn quỷ dị có nội dung vừa khiến khán giả rợn cái óc nhưng cũng vừa để lại cho họ những suy nghĩ về tình cảm gia đình. Bộ phim khắc họa câu chuyện đầy bi kịch khi một gia đình hạnh phúc lại gặp tai họa bởi mong ước của cậu con trai nhỏ bé. Phim cũng đã chính thức ra rạp từ ngày hôm qua, 27 tháng 10.
Lấy cảm hứng từ những câu chuyện ma có thật gây rúng động Hương Cảng một thời, Quỷ Môn Quan Gọi Hồn khai thác nhân vật mang tên Hướng Vinh do Giang Diệp Sinh thủ vai. Từ nhỏ, cậu đã sở hữu đôi mắt âm dương và thường xuyên nhìn thấy ma quỷ. Để tránh sợ hãi và phiền toái, cậu sẽ vờ như không thấy chúng. Oái oăm thay, Hướng Vinh lại về nhà đúng vào ngày rằm tháng 7, thời điểm quy tụ nhiều cô hồn nhất trong năm. Cậu phải một lần nữa đối mặt với những sự việc kinh khủng đến từ thế giới tâm linh. Phim đã có mặt trên các cụm rạp chiếu phim từ ngày 27 tháng 10.
Năm đêm kinh hoàng có lẽ là một trong những cái tên khiến nhiều khán giả mong đợi nhất trong dịp lễ Halloween năm nay. Tác phẩm được Blumhouse chuyển thể từ trò chơi điện tử kinh dị nổi tiếng có tên Five Nights at Freddy's của hãng Scott Cawthon. Phim cũng đã chính thức ra mắt trên toàn quốc tại các rạp chiếu.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Sport, Barcelona tin rằng Chủ tịch Perez sẽ không dự khán trận Blaugrana tiếp đón Real Madrid vào 21 giờ 15 phút đêm nay 28 tháng 10. Ông Perez quyết định tẩy chay El Clasico vì bất bình do giám đốc Miguel Cam của Barca đăng tải thông điệp miệt thị Vinicius trên mạng xã hội.
Cựu hậu vệ Arsenal Socrates vừa ký hợp đồng đến tháng 6-2024 với Betis, cựu pháo thủ đến đội bóng La Liga theo dạng miễn phí.
Thủ thành của Aston Villa Emiliano Martinez cho rằng Unai Emery là một trong năm huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Theo Martinez, Aston Villa có thể giành được một danh hiệu và vô địch Champions League dưới thời Unai Emery.
Cựu tiền đạo Liverpool Rodri vừa được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Konyaspor. Như vậy, Dockwick sắp trở lại với bóng đá sau gần một năm bị Ado Den Haag sa thải.
Theo Sun Sport, Trích Chòe tính chiêu mộ Ruben Neves từ Al Hilal ở phiên chợ mùa đông 2024. Ruben Neves được Newcastle nhắm mua để thay thế Sandro Tonali, cầu thủ bị treo giò 10 tháng vì cá cược bất hợp pháp.
Ở vòng 10 Premier League, trận đấu được chú ý nhất là màn so tài giữa Man U và Man City vào lúc 22:30 ngày Chủ nhật 29 tháng 10. Theo xác nhận của ban tổ chức Premier League, trọng tài Boutini sẽ điều khiển trận đấu này cùng hai trợ lý là Neil Davy và Scott Leisure. Trọng tài điều hành VAR là ông Michael Oliver.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng sớm nay ở các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều nhưng ít mưa. Tuy nhiên trong sáng và trưa nay, các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn sẽ có mưa trở lại. Nhiệt độ toàn vùng vẫn thấp từ 28 đến 31 độ. Đến tối và đêm nay trở đi, mưa rào và dông sẽ xuất hiện trên diện rộng ở toàn miền Bắc. Từ ngày mai cùng với mưa dông xuất hiện nhiều, nền nhiệt ngày mai ở Bắc Bộ sẽ giảm xuống dưới 27 độ, trời chuyển lạnh. Với các tỉnh miền Trung từ trưa và chiều nay, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to ở khu vực ven biển. Nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế giảm xuống còn 29 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 30 đến 33 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên đón ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết tạnh ráo. Thời tiết chủ đạo của cả ngày cũng vậy. Nền nhiệt ngày hôm nay khu vực Nam Bộ cao từ 32 đến 34 độ. Các tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Tuy nhiên ở các tỉnh Nam Bộ do tác động của hiện tượng triều cường, mực nước có xu hướng tăng. Do ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng thấp ven sông có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.